Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 37, Tập tành sự tinh kính. Dù đời người chỉ tồn tại trên đất mấy mươi năm ngắn ngủi thôi, nhưng ai cũng muốn những ngày sống trên đất là những ngày khỏe mạnh, tăng trưởng mọi mặt. Muốn có một cuộc sống khỏe mạnh và tăng trưởng đúng mực thì một trong những điều cần kỷ luật là phải biết tuân theo quy luật sinh học của chu trình sáng tối, tức ngày và đêm của Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mới có thể bảo đảm và nâng cao chức năng điều tiết của các cơ quan nội tạng trong cơ thể của mình. Vì 15% bộ gen của con người chịu ảnh hưởng của môi trường hay bị tác động bởi những nhịp điệu sinh học ấy, nên nếu làm lệch nhịp điệu sinh học sẽ dẫn đến bệnh tật cho cơ thể về tim mạch, trầm cảm, tiểu đường, vân vân. Có thể nói, đời sống thuộc linh của con cái Chúa cũng vậy. Nếu không giữ gìn kỷ luật tâm linh để cho tội lỗi xen vào, thiếu đi sự tinh kính, thì những điều đó phá hủy sự sống vô cùng quý báu mà Đức Chúa Trời phải hy sinh chính con một của Ngài để có thể ban cho chúng ta, đồng thời ngăn trở sự tăng trưởng tâm linh của chúng ta nữa. Sứ đồ Phao-lô đã dạy học trò, cũng là người con tinh thần của mình rằng, những lời hư ngụy phàm tục, giống như chuyện bịa của các bà già, thì hãy bỏ đi và tập tành sự tinh kính. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâu, còn như sự tinh kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và đời sau nữa. Ấy đó là một lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Theo thư Timôthê nhất chương 4 từ câu 7 đến câu 9, lời khuyên dạy này cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc tập tành nếp sống thánh khiết, tinh kính Chúa là thiết yếu thế nào để giúp cho chúng ta phải cẩn thận nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình được lớn lên trong Chúa. Vì đó là một điều có giá trị lâu dài, chẳng những cho bản thân chúng ta, mà còn cho dòng dõi của chúng ta sau này nữa. Điều thứ nhất, để tăng trưởng tâm linh, cơ đốc nhân cần phải tập tành sự tinh kính. Sứ đồ Phao-lô căn dặn một sư trẻ Timôthê rằng, những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi, và tập tành sự tinh kính, vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâu, còn như sự tinh kính là ích cho mọi việc. Ông nêu ra hai sự tập tành thân thể và tập tành sự tinh kính. Ai cũng biết, việc luyện tập thân thể là điều cần thiết cho con người muốn sống khỏe mạnh để trưởng thành. Sứ đồ Phao-lô không đã phá việc tập tành thân thể, nhưng ông muốn nói rằng, tất cả những ích lợi của sự tập tành thân thể cũng chỉ có giá trị trong giới hạn của một đời người ngắn ngủi trên cõi đời này mà thôi. Còn những điều ích lợi từ việc tập tành đời sống thánh khiết tinh kính Chúa sẽ có tầm quan trọng vượt trội hơn nhiều, vì sự tập tành sự tinh kính đem lại sự ích lợi mọi mặt cho cả cuộc sống đời này và đời sau. Chúng ta biết rằng nhờ sự cứu rỗi trong Đấng Christ mà chúng ta có được lòng tinh kính. Lòng tinh kính mà sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây có nghĩa là biết kính sợ Chúa và tin tưởng vào tình yêu của Chúa đã vì mình mà phó sự sống Ngài cho mình. Vì thế, người tin kính Chúa luôn khát khao được tương giao với Chúa và sống theo sự dạy dỗ của Ngài. Như vậy, lòng tinh kính là nền tảng để chúng ta có thể sống thánh khiết. Nhờ đó mà người tin Chúa không dám phạm tội với Chúa và với người. Chúng ta biết ông Timôthê là một mục sư trẻ, đang ở trong vai trò là một người chăn bày, nhưng sứ đồ Phao-lô vẫn khuyên dạy ông Ti-mô-thê hãy tập tành sự tinh kính. Điều này cho thấy tất cả con dân Chúa, không miễn trừ một ai, đều phải tập tành sự tinh kính để tội lỗi không có cơ hội xen vào. Đừng ai nghĩ rằng mình là mục sư, là chấp sự, là giáo viên dạy dỗ người khác, là người tin Chúa lâu năm, vân vân, nên không cần phải quan tâm đến việc tập tành sự tinh kính. Mà ngược lại, những người được Chúa dùng trong những vai trò đặc biệt thì càng phải tập tành sự tinh kính nhiều hơn. Lòng tinh kính cần phải được tập tành để tăng trưởng từng ngày. Trước giả thư Hebrew dạy, hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Theo thư Hebrew chương 12 câu 14. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy, vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 1 từ câu 5 đến câu 7. Như vậy, lời Chúa cho thấy không ai có thể có được đời sống tinh kính, thánh thiện mà không tập tành, luyện tập sống tinh kính mỗi ngày để được tăng trưởng về lòng tinh kính của chúng ta. Nếu chúng ta vơi đi lòng tinh kính Chúa, thì trong cuộc sống sẽ rất dễ sa vào mưu trước của ma quỷ mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Và chính tội lỗi là nguyên nhân làm cho đời sống tâm linh của chúng ta bị nghẹt ngòi, nên không thể lớn lên hay tăng trưởng tâm linh mạnh mẽ và thực thi tốt công việc của Chúa giao cho. Vì vậy, muốn được tăng trưởng tâm linh và mỗi ngày càng trở nên người hữu dụng cho Chúa nhiều hơn, thì chúng ta cần phải tiếp tục rèn luyện nếp sống tinh kính Chúa ban bằng cách sử dụng phần lý trí, tình cảm, ý chí của mình để giữ gìn tấm lòng tinh kính Chúa vốn được ban cho này, được lớn lên từ sự quyết tâm của chúng ta tuân giữ kỷ luật tâm linh đối với việc học kinh thánh, cầu nguyện và thực hành lời Chúa dạy mỗi ngày. Nhờ đó chúng ta mới thiết lập được thói quen nhạy bén làm theo lời Chúa, cũng như chúng ta sẽ nhạy bén để tránh những điều đi ngược với lời dạy của Chúa, mà có thể nói như chàng trai trẻ Joseph khi xưa rằng, thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Khi chúng ta tập tành sự tinh kính để giữ đời sống thuộc linh của mình được thánh khiết vững vàng như vậy, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục lớn lên, tăng trưởng tâm linh và trở thành người hữu dụng cho Chúa. Điều thứ hai, cơ đốc nhân tập tành sự tinh kính để tăng trưởng chắc chắn sẽ đón nhận sự sống trong đời này và cả đời sau. Sứ đồ Phao-lô dạy, vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâm, còn như sự tinh kính là ích lợi cho mọi việc. Vì có lời hứa về đời này và đời sau nữa, ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Lời Chúa khẳng định rằng, người tập tành sự tinh kính được Chúa hứa ban cho sự sống trong hiện tại và trong cả tương lai đời sau nữa. Đây là lời chắc chắn hoàn toàn đáng tin cậy cho chúng ta đón nhận. Chắc chắn là từ được sứ đồ Phao-lô nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các thư tín của ông, để nhấn mạnh lòng tin quyết của chính ông nơi Đức Chúa Trời và những điều ông viết là hoàn toàn chắc chắn, đáng tin. Chỉ trong hai thư, sứ đồ Phao-lô viết cho ông Ti-mô-thê có đến 4 lần ông nói từ chắc chắn. Lần thứ nhất trong chương 1 câu 15, ông nói Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Lần thứ hai ông nhắc trong chương 6 câu 17 rằng của cải đời này là không chắc chắn, nên đừng để lòng trông cậy, mà hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời là chắc chắn. Và lần thứ ba trong thư Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 11, lời này chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài. Và ở đây ông nói trong chương 4 câu 9 rằng lời hứa của Chúa trong đời này và đời sau là chắc chắn. Sống giữa trần gian nhiều tăm tối đầy dẫy những lời hứa cụi hay những lời cam kết giả dối để lừa đảo lẫn nhau. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi Ngài là đấng thành tín đã dành cho chúng ta những lời hứa chắc chắn trong Kinh Thánh, đáng cho chúng ta đem lòng tin trọn vẹn để nhận lấy. Không có gì đảm bảo chắc chắn hơn khi Đức Chúa Trời đã hứa ban chính mình Ngài cho chúng ta. Khi chúng ta biết sống trong sự tin kính Chúa, liên kết luôn với Ngài là nguồn của sự sống đời đời và tập tành sự tin kính mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta có được sự bình an, vui thỏa, cùng với niềm hy vọng vô biên về một tương lai vinh hiển trong Chúa. Chính tất cả những điều đó sẽ là động lực giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta được tăng trưởng thêm lên. Cuộc đời theo Chúa không phải là một cuộc dạo chơi nhàn nhã trong khu vườn đầy hoa, nhưng đó là một cuộc chạy đua thuộc linh, một cuộc chiến với các thế lực mờ tối và các thần dữ ở các miền trên trời. Tập tành thân thể giúp chúng ta khỏe mạnh về thể xác để trưởng thành, còn tập tành sự tinh kính giúp chúng ta khỏe mạnh tâm linh, chẳng những để hoàn tất cuộc đua và chiến thắng trong trận chiến thuộc linh, mà còn giúp chúng ta lánh xa tội lỗi để được tăng trưởng tâm linh mỗi ngày. Tập tành không tạo ra sự tinh kính, vì tinh kính là sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhưng tập tành sự tinh kính giúp cho lòng tinh kính được tăng trưởng. Nói cách khác, tập tành sự tinh kính sẽ giúp cho chúng ta có một thói quen sống tinh kính, và tinh kính trở thành một nếp sống dằm thấm trong chúng ta, giúp chúng ta dễ dàng nhạy bén với tội lỗi và tăng trưởng thuộc linh. Từ đó, chúng ta nhận lấy lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời, hứa ban sự sống và sự sống dư dật trong Ngài luôn luôn về đời này và cả đời sau.
Con cho hồn linh tươi mới, quyền xin Chúa Ngài giúp con, quyền xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài, nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới, nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi thay ý Ngài, nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý cha. Nếp sống con từ nay.